Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022, chương trình có những nội dung chính được lược thuật như sau.
Chính phủ ban hành chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ là trung tâm phát triển toàn vùng.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 53, quốc lộ 62 và quốc lộ 91B đã xuống cấp từ nguồn vốn vay WVB.
Từ 14 giờ chiều qua 23 tháng 6 đến 14 giờ ngày 30 tháng 6, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm, không thu tiền để chuẩn bị thu phí chính thức.
Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện 11 dự án xây dựng khu tái định cư với tổng mức đầu tư trên 2.159 tỷ đồng.
Nhiều điểm nóng về ngập úng triều cường ở Cần Thơ được nâng cấp cải tạo. Ghi nhận niềm vui của người dân sẽ được chuyển đến quý vị trong chương trình.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Theo đó, thì thành phố Cần Thơ sẽ là trung tâm phát triển vùng về dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, du lịch và công nghệ chế biến. Các thành phố Mỹ Tho, Tân An, Long Xuyên, Rạch Giá, Cà Mau, Sóc Trăng sẽ là trung tâm tổng hợp chuyên ngành. Phú Quốc là trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và trên toàn thế giới.
Vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có trung tâm đầu mối về nông nghiệp gắn với chuyên canh kết nối với các đô thị. Cụ thể, trung tâm đầu mối tổng hợp tại Cần Thơ gắn với phát triển logistics ở Hậu Giang, trung tâm đầu mối An Giang, Đồng Tháp gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản nước ngọt, trái cây, lúa gạo, vùng sinh thái nước ngọt, trung tâm đầu mối Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản ven biển, trung tâm đầu mối ở Tiền Giang, Bến Tre gắn với vùng nguyên liệu chính về trái cây, rau màu. Khu kinh tế cửa khẩu An Giang sẽ được đầu tư phát triển. Cửa khẩu Đồng Tháp là khu kinh tế tổng hợp, gồm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, nông lâm ngư nghiệp, trung tâm giao lưu kinh tế giữa các nước tiểu vùng sông Mekong.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải thực hiện dự án nâng cấp cải tạo 3 tuyến quốc lộ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tổng mức đầu tư khoảng 7.158 tỷ đồng, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới WVB. Thời gian thực hiện 3 dự án nói trên dự kiến trong vòng 4 năm sau khi hiệp định tài trợ có hiệu lực, giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027.
Ba dự án được Tổng cục Đường bộ đề xuất bao gồm quốc lộ 53 từ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, tổng chiều dài của dự án hơn 40 km. Quốc lộ 62 qua tỉnh Long An từ phường 2 thành phố Tân An đến thị xã Kiến Tường với tổng chiều dài hơn 76 km và quốc lộ 91B tuyến Nam sông Hậu, đoạn ngã năm cầu Cần Thơ thuộc địa phận quận Cái Răng thành phố Cần Thơ đến ngã ba giao giữa quốc lộ 91B với tỉnh lộ Bạc Liêu Vĩnh Châu và đường dẫn phía mố A, đường giao cầu Tôn Đức Thắng thuộc thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu. Dự án có tổng chiều dài hơn 141 km.
Cũng nguồn tin từ Tổng cục Đường bộ cho hay, Bộ Giao thông Vận tải vừa có yêu cầu các đơn vị nhanh chóng hoàn thành thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC trước ngày 31 tháng 7 năm nay. Trường hợp chậm tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc tạm dừng thu phí.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đến hết tháng 5 năm 2022, số lượng phương tiện đã được dán thẻ đầu cuối trên toàn quốc là gần 3 triệu phương tiện, đạt tỷ lệ hơn 65%, tăng hơn 648.000 phương tiện so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động yêu cầu chủ phương tiện dán và sử dụng dịch vụ, phấn đấu đến tháng 9 năm nay đạt tối thiểu 90% phương tiện được dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí ETC. Đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt nghiêm theo quy định của Nghị định số 123 của Chính phủ đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng, gây cản trở giao thông.
Thưa quý vị, sau gần 2 tháng vận hành miễn phí từ 14 giờ chiều ngày hôm qua, 23 tháng 6, đến 14 giờ ngày 30 tháng 6, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm không thu tiền để chuẩn bị thu phí chính thức. Xin được lưu ý quý thính giả về vị trí đặt các trạm thu phí này như sau.
Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa gồm 6 làn thu phí, mỗi hướng xe chạy 3 làn, được lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng cho cả 6 làn. Thời điểm hiện tại đã bố trí 4 làn thu phí không dừng và chỉ bố trí trên mỗi hướng xe chạy 1 làn thu phí 1 dừng.
Trạm thu phí Cai Lậy và trạm thu phí Cái Bè đặt tại tuyến nối cao tốc và quốc lộ 1A gồm 4 làn thu phí, mỗi hướng xe chạy 2 làn được đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng cho cả 4 làn. Thời điểm hiện tại đang bố trí 2 làn thuần thu phí không dừng và chỉ bố trí trên mỗi hướng xe chạy 1 làn thu phí hỗn hợp.
Trạm thu phí An Thái Trung đặt tại tuyến nhánh vào và tuyến nhánh ra gồm 6 làn thu phí, mỗi hướng xe chạy 3 làn, được đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng cho cả 6 làn. Thời điểm hiện tại đã bố trí 2 làn thuần thu phí không dừng và 1 làn thu phí hỗn hợp cho mỗi hướng xe chạy.
Trong thời gian vận hành thu phí thử nghiệm, đối với các xe đã dán thẻ, tài khoản đủ điều kiện thanh toán, sẽ đi vào tất cả các làn thu phí. Hệ thống ghi nhận và barrier sẽ tự động mở cho xe đi qua. Tài khoản của khách hàng sẽ không bị trừ tiền. Trong trường hợp thẻ gắn trên xe không giao tiếp với hệ thống tại trạm, thì nhân viên thu phí sẽ phát thẻ IC card.
Đối với các xe chưa dán thẻ hoặc tài khoản không đủ điều kiện thanh toán sẽ đi vào làn thu phí hỗn hợp, khách hàng nhấn nút nhận thẻ IC từ máy phát hành thẻ tự động đầu vào và trả thẻ cho nhân viên thu phí tại đầu ra. Nhân viên thu phí sẽ thực hiện quy trình soát vé đầu ra nhưng không thu tiền của khách hàng.
Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đến thời điểm này, thành phố đã và đang triển khai thực hiện 11 dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư, có tổng mức đầu tư là 2.159 tỷ 811 triệu đồng, với tổng số dự kiến là 3.834 nền.
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã bố trí 1.469 tỷ 453 triệu đồng, trong đó có hai dự án đã hoàn thành là khu tái định cư Ôn Môn, khu tái định cư Thốt Nốt. Hai dự án đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư là chung cư tái định cư An Bình và khu tái định cư phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt giai đoạn 2. Hai dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, khu tái định cư Long Hòa, khu 2, khu tái định cư Thường Thạnh, Ca Răng. Năm dự án đang triển khai thực hiện, khu tái định cư Ninh Kiều, khu tái định cư Bình Thủy, khu 1, khu tái định cư Ca Răng, khu tái định cư thuộc khu đô thị Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923 và khu tái định cư Phong Điện.
Cũng xin được thông tin thêm là năm 2022, tổng số vốn bố trí cho các khu tái định cư là 330 tỷ 988 triệu đồng, đã giải ngân gần 31 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 9,34%. Tiến độ triển khai xây dựng các khu tái định cư tại thành phố trong thời gian qua còn chậm, không đạt yêu cầu và kế hoạch. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố so với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Thưa quý vị, không còn phải chịu cảnh giác xe, chết máy xe và ùn tắc giao thông mỗi khi mưa lớn hay triều cường. Đó là niềm vui chung của những người dân khi các tuyến đường được xem là điểm nóng về ngập của thành phố Cần Thơ đã được nâng cấp cải tạo.
IC3 quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ là một trong những nút giao thông mà trước đây người dân ngán ngẩm khi lưu thông mỗi khi trời mưa lớn kéo dài. Nước vị trí này có thể ngập hơn nửa bánh xe. Thế nhưng giờ đây, tình cảnh nước ngập, xe chết máy chỉ là chuyện cũ. Các tuyến khu vực nút giao IC3 đã được nâng cao mặt đường, đặt hệ thống ống thoát nước để cải thiện tình trạng ngập úng. Chị Nguyễn Mai Khanh, người dân ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, phấn khởi nói:
"Sau thời gian 3 tháng làm thì đi rất là sướng, còn trước đó thì nó ngập bụi, ngập đầu rồi nó đủ thứ hết trơn, mỗi khi mà mưa một cái là tắt máy xe đẩy không à. Hiện nay sau khi làm đường thì thấy là cao ráo, thoáng rồi lượng lưu thông chạy qua lại thì ít có kẹt hơn."
Còn trên địa bàn quận Ninh Kiều, hai công trình cũng được nâng cấp là đường Nguyễn Văn Cừ, từ ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ đến ngã tư Võ Văn Kiệt, Mậu Thân và công trình đường Trần Phú. Hiện nay, cơ bản công trình tuyến Nguyễn Văn Cừ đã hoàn thiện về phần mặt đường, giải quyết được tình trạng kẹt xe và ngập khi xuất hiện mưa lớn. Đây là tuyến đường có nhiều đơn vị trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước nên lưu lượng xe rất đông vào giờ cao điểm. Vì vậy, khi đường được cải tạo nâng cấp mở rộng, người dân lưu thông rất an tâm. Em Nguyễn Thái Hiền, sinh viên trường đại học Y Dược Cần Thơ, nói:
"Hồi trước mà đi qua đường Nguyễn Văn Cừ này mà buổi chiều nghe là phải kẹt, chịu kẹt xe rồi đó, mà bữa nào mà gặp mưa lớn nữa là thua luôn, vừa kẹt xe mà vừa bị ngập xe nữa, nói chung là sợ lắm. Nhưng mà giờ thì an tâm nhiều rồi, dù đường chưa có hoàn thiện nhưng mà em thấy an tâm hơn vì cơ bản là đường nó cao ráo hơn rất là nhiều, không phải sợ chịu cảnh ngập nước."
Ngoài hai địa bàn trên thì tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, công trình nâng cấp và mở rộng đường Trần Quang Diệu, phường An Thới là một trong những công trình được đông đảo người dân hoan nghênh, bởi đây là tuyến đường rất thấp và bị ngập thường xuyên trong thời gian dài. Và bây giờ mời quý thính giả cùng với phóng viên Mai Thảo gặp gỡ người dân nơi đây khi con đường đã được nâng cấp.
Thưa quý vị và các bạn có mặt tại đường Trần Quang Diệu, chúng tôi được gặp chị Nguyễn Thị Hồng Đào là người dân sống trên tuyến đường này. Chị Đào chia sẻ là vừa qua thì có một cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ nhưng mà tuyến đường này vẫn không bị ngập sâu như lúc trước nữa. Và bây giờ thì Mai Thảo sẽ gặp gỡ chị Hồng Đào để cùng nghe chị chia sẻ thêm về tuyến đường Trần Quang Diệu lúc trước và bây giờ như thế nào. Dạ chị Đào ơi, thì hồi xưa ở trên cái đường Trần Quang Diệu này nè, khi mà nó chưa được nâng cấp á chị, thì nó có những cái khó khăn nào cho người dân của mình sống ở đây chị?
Có chứ, trời mỗi lần trời mưa tới là nước nó ngập mà xe tắt máy rồi đi tới đi lui rất là bất tiện á. Vừa nước mưa, rồi bữa nào mà mưa rồi nước lớn cộng lại một cái đi rồi là muốn khóc luôn á.
Cái tình trạng đó nó kéo dài lâu không chị?
Lâu lắm luôn á, rất là nhiều năm luôn á, sau này càng nhiều hơn. Chiều cường càng ngày càng tăng á, mỗi lần mưa cái trời ơi chị sợ lắm.
Dạ hiện giờ thì nói chung đường nó chưa hoàn thiện nhưng mà khi mà đường nó nâng cấp á chị, thì em thấy là nhờ cái tình trạng ngập thì nó không còn nữa, thì đúng nó rồi. Có tiện cho người dân mình trong cái gì, ví dụ như kinh doanh hoặc mua bán gì
đúng đó. Rồi thì đỡ, ví dụ như làm đường lên thì mọi cái nó đều thuận lợi, ví dụ như là đi tới đi lui là cái là thứ nhất, cái thứ hai là cái mua bán nó cũng dễ dàng hơn. Ví dụ như mở tiệm cửa ra nước ngập mênh mông thì sao bán được. Hiện giờ thì nước nó không còn nữa thì cái chuyện mua bán nó dễ dàng hơn.
Do địa hình thấp nên hầu hết các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều bị ngập mỗi khi mưa lớn hay triều cường dâng cao. Năm nay với việc ngành chức năng chủ động thực hiện chống ngập, đặc biệt tại các điểm nóng về ngập như trên, sẽ góp phần hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn xảy ra trong mùa mưa bão, triều cường.
Quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Xin quý vị đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều nội dung đáng chú ý khác.
Theo các chuyên gia y tế, Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả COVID-19 nhưng vẫn cần phải tiêm vaccine nhắc lại để hạn chế các ca mắc mới hoặc tái nhiễm, tiếp tục duy trì miễn dịch cộng đồng.
Chi phí lắp đặt thêm thiết bị là rào cản lớn khiến cho các ngân hàng lo ngại trên lộ trình thực hiện phổ biến giao dịch ATM bằng căn cước công dân.
Hôm nay, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố tiến hành đánh giá xếp hạng thêm 17 sản phẩm đợt 1 năm 2022.
Trong phần tin thế giới, UNESCO trao giải thưởng thường niên nhà khoa học trẻ tài năng thế giới cho 45 nhà khoa học nữ, trong đó có tiến sĩ Hồ Thị Thanh Dân của Việt Nam.
Gần 20% người Mỹ đã từng bị COVID-19 trước đây vẫn có các triệu chứng COVID-19 kéo dài.
Thưa quý vị, theo các chuyên gia y tế, Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả COVID-19, nhưng vẫn cần tiêm vaccine nhắc lại để hạn chế các ca mắc mới hoặc tái nhiễm, tiếp tục duy trì miễn dịch cộng đồng. Trên thực tế thì nhiều người dân thấy dịch đã ổn, bản thân đã có miễn dịch, nên ngại tiêm mũi nhắc lại, mũi 3 hoặc mũi 4. Điều này dẫn đến tiến độ tiêm chủng ở nhiều địa phương còn chậm, một số nơi từ chối nhận hoặc đề nghị trả lại vaccine đã được phân bổ trước đó.
Theo CDC Cần Thơ, thành phố đã nhận về 3.7375 liều và cấp phát cho các điểm tiêm để tiêm chủng cho các đối tượng. Hiện trên địa bàn thành phố còn 203.796 liều, trong đó 142.156 liều Pfizer và 61.640 liều Moderna. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, yêu cầu xác định công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, cần phải tăng cường sự lãnh đạo của đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác tiêm chủng nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Cũng xin được nhắn lại là thành phố đang triển khai tuần lễ hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng mũi nhắc lại. Trong tuần lễ này, nhằm bảo đảm 100% nhân viên y tế, cán bộ, đảng viên, nhân viên các cơ quan, ban ngành đoàn thể, người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu chế xuất và công nghiệp, tài xế, shipper, tiểu thương, giáo viên, lực lượng công an quân đội, tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4. Bảo đảm 100% học sinh từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng mũi 3. Thành lập các đội lưu động đến từng nhà để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Đó là cách làm của huyện Phong Điền nhằm đẩy nhanh tiến độ cũng như nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine trên địa bàn, theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.
Nếu như trước đây, người dân trên địa bàn xã Nhân Nghĩa phải đến trạm y tế xã để tiêm vaccine phòng COVID-19, thì nay xã đã thành lập thêm 2 đội tiêm lưu động để đến từng nhà tiêm mũi nhắc lại lần 1, lần 2 cho người trên 18 tuổi đến hạn tiêm hoặc đã hết bệnh COVID-19 sau thời gian 3 tháng. Ông Nguyễn Minh Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Nghĩa cho biết.
Đi xuống là từng ấp, đi chừng nào đi hình thức là đi cú chiếu, đi hết ấp này rồi tới sang ấp khác.
Còn bà Quỳnh Thị Thùy Linh, một người dân ở địa phương, sau khi được đội tiêm lưu động xuống tận nhà để tiêm mũi nhắc lại cho mình, đã bày tỏ.
Mấy anh tới đây thì cũng như ở đây cũng rất cảm ơn. Là cũng mình cũng tiêm ngừa là bảo vệ sức khỏe cho mình.
Sau khi quán triệt sự chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, từ chiều ngày 21 tháng 6, huyện Phong Điền đã tiến hành họp khẩn để triển khai ngay các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cũng như nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Theo đó, trong sáng nay, đồng loạt các xã thị trấn đã thành lập các đội tiêm lưu động đến từng nhà để tiêm cho người dân. Ông Đặng Hữu Trung và bà Quỳnh Thị Diệu, cùng là người dân xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, chia sẻ.
Tiêm cho nó đủ liều, cho nó mình được khỏe nè, rồi không có sợ dịch lây lan này kia nọ, rất là mừng.
Tiêm được mũi 4 tôi rất là mừng, vì yên tâm cái dịch bệnh mình có bùng phát thêm lại nữa là mình có đã đủ liều.
Về việc triển khai công tác này ở địa phương, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái còn cho biết thêm.
Chúng tôi tăng cường thông báo cho bà con là sẽ chia thành nhiều tổ để thậm chí đi vào ngày giờ ban đêm, đó là khoảng từ 5 đến 8 giờ, 9 giờ tối.
Theo thống kê, hiện tỷ lệ người dân tiêm mũi 3 trên địa bàn huyện Phong Điền đạt 76,7%, mũi 4 đạt trên 11%. Dự kiến trung bình một ngày, mỗi đội tiêm lưu động sẽ tiêm được khoảng 150 liều vaccine cho người dân. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu nhất lúc này để nâng tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 đã yêu cầu đề ra. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết.
Trước đây thì huyện cũng có giao cho ngành y tế là tổ chức tiêm ngừa, nhưng mà tiêm ngừa là ở tại cái địa điểm là trạm y tế và trung tâm y tế. Nhưng mà để cho thuận lợi cho người dân thì huyện chỉ đạo cho các cái tổ y tế là của trạm y tế đó, đi đến tận nhà dân để tiêm ngừa. Thì như vậy thì giảm bớt cái thời gian là đi lại của người dân, cũng như để vận động người dân tiêm ngừa được đảm bảo theo kế hoạch chúng ta đã đề ra.
Thưa quý vị, hiện nay dịch COVID-19 ở nước ta đã được kiểm soát tốt, số người nhiễm và tử vong giảm đáng kể. Điều này cho thấy hiệu quả rất lớn của việc tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, thực tế này đang dẫn đến tình trạng nhiều người chủ quan, xem thường việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và tỏ ra không mặn mà với việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4. Điều này rất nguy hiểm.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, kháng thể từ việc tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ giảm dần theo thời gian và cơ thể sẽ mất khả năng bảo vệ. Sau khi tiêm đủ liều cơ bản, mũi 1 và mũi 2, thì khả năng bảo vệ là trên 80%. Sau từ 3 đến 6 tháng, hiệu lực bảo vệ giảm dần chỉ còn 50%, nhất là với chủng Omicron. Nếu tiêm mũi nhắc lại lần 1, mũi 3, kháng thể tăng lên được 70%, nhưng lại giảm dần từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 xuống còn 30%. Do đó, nếu không tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4, thì khả năng bảo vệ cơ thể sẽ mất dần và trở về như người chưa tiêm. Nếu xuất hiện chủng COVID-19 mới, thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh nặng và có thể tử vong. Vì vậy, người dân cần tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đúng lịch và đủ liều để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Hãy cập nhật các cổng thông tin chính thống của ngành y tế để biết thêm về hiệu quả của vaccine và tin đồn sai sự thật không có cơ sở khoa học. Bởi vì việc sử dụng vaccine luôn được theo dõi nghiêm ngặt tính hiệu quả và các phản ứng không mong muốn, các tác dụng phụ, các nghiên cứu đều cho thấy rằng vaccine phòng COVID-19 không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, khả năng tình dục và cũng không ghi nhận các tác dụng phụ như tình trạng rụng tóc, giảm trí nhớ. Người dân không nên tin theo những lời truyền miệng không căn cứ để rồi mất cơ hội được bảo vệ liên tục khi từ chối tiêm vaccine mũi 3 và mũi 4. Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác trong chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, rút tiền bằng mã QR của ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thông minh, rút tiền bằng nhận diện khuôn mặt hoặc sinh trắc vân tay và hiện là rút tiền bằng thẻ căn cước công dân. Càng nhiều phương thức xác thực thì càng tiện ích. Và từ hơn một tháng nay, ở một số cây ATM tại Hà Nội, người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip để rút tiền.
Rất là ủng hộ cái việc mà nhân rộng mà bổ sung thêm nhiều tính năng cho căn cước công dân, như thế thì từ đây là mình không cần phải mang quá nhiều cái loại giấy tờ.
Với những người trẻ thì có nhiều cái phương thức khác nhau để thanh toán lắm, như là ví điện tử này, chuyển tiền qua ngân hàng hoặc là nhận diện khuôn mặt, thì những cái cách thức đấy thì không phải mất phí.
Để có thể giao dịch được thẻ căn cước công dân tại cây ATM, mỗi cây cần lắp đặt thêm thiết bị đọc thông tin của con chip gắn trên căn cước công dân. Nếu phủ rộng dịch vụ giao dịch trên, ngân hàng cũng phải tính tới một khoản chi phí không nhỏ. Toàn hệ thống ngân hàng hiện có hơn 20.000 cây ATM. Trong những năm gần đây, giao dịch qua ATM cũng giảm đáng kể do các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Vì vậy, khoản tiền đầu tư thêm thiết bị cho mỗi cây ATM là một bài toán. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận định.
Tiện ích để cho người dân được sử dụng là rất tốt. Nhưng vấn đề tiện ích có tăng chi phí của người dân hay không? Ai bỏ tiền để có thể là đầu tư vào thiết bị đầu cuối của các máy ATM? Nếu không tăng chi phí thì khuyến khích, còn tăng chi phí thì cân nhắc xem làm sao cho phù hợp.
Mỗi năm Việt Nam lại phát hành thêm khoảng 5 triệu chiếc thẻ ATM mới với chi phí phát hành khoảng 250 tỷ đồng. Con số này hoàn toàn có thể giảm đáng kể khi nhu cầu mở thẻ giảm xuống vì đã có căn cước công dân gắn chip. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng cần thêm nhiều tiện ích sử dụng cho người dân như được thanh toán tại các máy POS hay được rút tiền ở bất cứ máy ATM nào của bất kỳ ngân hàng nào.
Thưa quý vị, qua tích cực triển khai từ năm 2020 đến nay, thành phố Cần Thơ có trên 40 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao và tiềm năng 5 sao. Địa phương quan tâm phát triển thêm nhiều sản phẩm OCOP đạt 4 sao trở lên. Và dự kiến trong ngày hôm nay, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ tiến hành đánh giá xếp hạng thêm 17 sản phẩm đợt 1 năm 2022.
Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 41 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố chủ động phối hợp các sở ngành, các quận huyện tích cực xây dựng các sản phẩm OCOP chất lượng tốt. Theo quy chế, Hội đồng cấp thành phố đánh giá xếp hạng sản phẩm của thành phố từ 3 sao, 4 sao và tiềm năng 5 sao. Trong quá trình này, thành phố quan tâm phát triển thêm nhiều sản phẩm 4 sao trở lên. Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết.
Một số cái tiêu chí đó là nó hết hạn hoặc nó chưa đảm bảo thì mình cũng đề nghị là chủ thể về bổ sung lại để điểm số nó cao, nó đạt hạng 4 sao, thời gian nó sẽ nhanh hơn so với đánh giá rồi. Muốn đánh giá giá lại kỳ sau thì nó mất thời gian dài hơn. Nghị quyết của thành ủy, của hội đồng dân thành phố năm 2022 này thì ngành phối hợp các đơn vị để đó là xét công nhận từ 20 đến 22 cái sản phẩm OCOP.
Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình có sức sáng tạo phong phú, cùng lúc sở hữu nhiều sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Ông Trương Văn Út Ba, chủ cơ sở chế biến thực phẩm Sơn Uyên, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết, 5 sản phẩm của cơ sở đã được hội đồng đánh giá xếp hạng của quận xếp đạt 4 sao và đã gửi hồ sơ về hội đồng cấp thành phố.
Nhờ mấy anh bên phòng kinh tế cũng tư vấn cho mình, rồi mình hiểu thêm những cái chủ trương của chính phủ, mình thấy chương trình nó rất là hay. Mà đăng ký để thi OCOP.
Có một số chủ thể ngay từ đầu có chiến lược dài hơi cho sản phẩm của mình. Cụ thể, công ty Hitchy & Panacea có 5 sản phẩm được quận Ninh Kiều đánh giá đạt 4 sao. Các sản phẩm của công ty cũng đã gửi hồ sơ về hội đồng cấp thành phố. Bà Đoàn Thị Hồng Thắm, giám đốc công ty xác định sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng các sản phẩm theo tiêu chí 5 sao.
Nâng cao về chất lượng, nâng cao về hình ảnh, nâng cao về giá trị của thị trường nữa. Luôn luôn có một mong muốn là hoàn thiện hơn nữa, nâng cấp hơn nữa để mà tiến tới tham dự được OCOP 5 sao.
Theo kế hoạch, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố trong ngày hôm nay sẽ tiến hành đánh giá xếp hạng thêm 17 sản phẩm đợt 1 năm 2022.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, lễ trao giải nhà khoa học trẻ tài năng thế giới năm 2022 vừa diễn ra vào tối ngày 22 tháng 6 tại trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp. Đây là lần thứ 3 một nhà khoa học nữ của Việt Nam có tên trong giải thưởng danh giá của UNESCO. Đó là tiến sĩ Hồ Thị Thanh Dân, giảng viên Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài cải thiện hiệu suất pin nhiên liệu hydro và sản xuất hydro bền vững đã thu hút được sự chú ý của Hội đồng Khoa học UNESCO.
Một dữ liệu thống kê được Cục Điều tra Dân số Mỹ thu thập từ ngày 1 đến 13 tháng 6 và được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ phân tích vừa được công bố cho thấy Cứ 13 người trưởng thành ở Mỹ thì có một người có các triệu chứng COVID kéo dài trong 3 tháng, bao gồm mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở, khó khăn về nhận thức, đau mãn tính, bất thường về cảm giác và yếu cơ. Dữ liệu cũng đề cập người mắc COVID-19 có thể bị suy nhược và các triệu chứng có thể kéo dài hàng tuần hoặc vài tháng sau khi phục hồi từ lần nhiễm COVID-19 đầu tiên.
Đan Mạch đang có kế hoạch cung cấp liều vaccine COVID-19 thứ tư vào mùa thu năm nay cho những người trên 50 tuổi. Mặc dù số ca nhiễm COVID-19 vẫn ở mức thấp, Đan Mạch đã chứng kiến sự gia tăng số người mắc sau khi chủng phụ BA.5 mới của biến thể Omicron có vẻ như lây lan nhanh hơn các biến thể khác, trở thành chủng virus thống trị ở quốc gia Bắc Âu này.
Sau trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.000 người và khiến hơn 1.500 người bị thương tại Afghanistan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết các nhân viên Liên Hợp Quốc tại Afghanistan đã được huy động sẵn sàng đánh giá nhu cầu và hỗ trợ ban đầu. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ hỗ trợ hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, nhấn mạnh hiện là thời điểm của sự đoàn kết.
Các hãng hàng không giá rẻ châu Âu đang đối mặt với một mùa hè khó khăn khi các nghiệp đoàn đại diện cho tiếp viên và phi công của các hãng hàng không giá rẻ như Ryanair tại Bỉ, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ngày hôm qua đã kêu gọi tiến hành cuộc đình công vào cuối tuần lễ này. Trước đó thì các cuộc đình công kéo dài trong 2 ngày 12 và 13 tháng 6 vừa qua đã khiến cho 40 chuyến bay của hãng hàng không Ryanair tại Pháp, tương đương 25% tổng số chuyến bay của hãng, đã bị hủy.
Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ đã không cho phép một chuyến bay đặc biệt từ Nga để đưa các nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao và gia đình của họ về nước. Trong bình luận đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Nga, người phát ngôn chính thức tại Zakharova nhấn mạnh rằng Washington đã đánh dấu một bước đi thù địch khác đối với Nga bằng cách không cấp phép cho một chuyến bay đặc biệt của hàng không quốc gia Nga đến Mỹ để đưa các nhân viên của các cơ quan nước ngoài của Nga và các thành viên trong gia đình họ về nước.
Hội đồng châu Âu đã quyết định gia hạn đến ngày 23 tháng 6 năm 2023 các biện pháp trừng phạt do Liên minh châu Âu EU đưa ra nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea và thành phố Sevastopol. Các biện pháp hạn chế nói trên được áp dụng kể từ tháng 6 năm 2014, liên tục được gia hạn và kéo dài, bao gồm các lệnh cấm nhập khẩu với các sản phẩm có nguồn gốc từ Crimea hoặc là Sevastopol và các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc tài chính và dịch vụ du lịch từ Crimea hoặc là Sevastopol.
Sau Đức và Áo, Hà Lan là quốc gia tiếp theo quyết định nâng mức sử dụng điện than sau cuộc khủng hoảng năng lượng do căng thẳng Nga-Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi lượng khí đốt từ Nga đến một số quốc gia chủ chốt tại châu Âu bị sụt giảm, đe dọa châu Âu có thể lâm vào tình trạng thiếu khí đốt vào mùa đông nếu các kho dự trữ khí đốt không thể được lấp đầy trong mùa hè này.
Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador Patricio Carrillo cho biết, ngày hôm qua 18 cảnh sát đã bị mất tích trong một vụ tấn công vào một đồn cảnh sát do những người tham gia biểu tình tại thành phố Puyo ở vùng Amazon của quốc gia Nam Mỹ này tiến hành. Theo ông Carrillo thì các nhóm biểu tình của người thổ dân đã tìm cách bao vây và phóng hỏa đồn cảnh sát với nhiều nhân viên công vụ đang cố thủ bên trong. Ngoài cảnh sát mất tích trên thì còn có 6 người bị thương nặng và 3 người bị nhóm biểu tình bắt giữ làm con tin.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị Quốc hội Mỹ không đánh thuế liên bang đối với các mặt hàng xăng dầu trong thời gian 90 ngày. Đây là giải pháp mới nhất được Tổng thống Mỹ thực hiện nhằm giảm giá xăng dầu, đồng thời góp phần làm hạ nhiệt lạm phát đang ở mức kỷ lục tại Mỹ trong 40 năm qua và là mối quan tâm lớn nhất của người Mỹ hiện nay. Bên cạnh việc giảm thuế liên bang, Tổng thống Mỹ cũng đề nghị các bang giảm thuế xăng dầu của bang, các công ty xăng dầu tăng nguồn cung, khai thác các mỏ dầu đã được cấp phép để có thể hạ nhiệt giá xăng dầu đang ở mức cao kỷ lục ở Mỹ.
Chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.